Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chương trình theo chân Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến tông du đến Thái Lan và Nhật Bản hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 11, gồm có
Đức Thánh Cha chào tạm biệt Thái Lan để đến Nhật Bản, kết thúc 3 ngày tại Thái Lan.
Đức Thánh Cha gặp các giám mục tại Tòa Sứ Thần vào cuối ngày đầu tiên tại Nhật Bản.
Suy tư và bình luận với đề tài, người già, thành phần sẽ bị gạt sang bên lề trong đời sống xã hội hiện đại của Trần Bá.
Và cuối cùng là chia sẻ lời Chúa, Chúa Nhật 34 thường niên.
Kính thưa quý vị thính giả, sau 3 ngày thăm viếng Thái Lan, sáng nay 23 tháng 11, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần lúc 7 giờ sáng để chuẩn bị rời Thái Lan, bắt đầu chuyến tông du đến Nhật Bản. Trước khi ra sân bay quân sự Bangkok lúc 8 giờ 45 phút, Đức Thánh Cha đã chào tạm biệt các nhân viên làm việc cũng như các ân nhân tại Tòa Sứ Thần. Đức Thánh Cha đến sân bay lúc 9 giờ 15 phút, tại đây đã diễn ra nghi thức tạm biệt trong sự thân tình và nồng ấm, cả từ phía giáo hội Công giáo lẫn từ chính quyền Thái Lan. Đức Thánh Cha đã bắt tay từng người trên đường dẫn đến cầu thang máy bay, và Ngài cũng chúc lành cho 11 trẻ em Thái mặc trang phục truyền thống hiện diện tại sân bay trong buổi tạm biệt. Đức Thánh Cha bay đến Nhật Bản trên chiếc máy bay Airbus A330 của hãng Thái Airways với hành trình 6 giờ 10 phút bay. Để đến Nhật Bản, máy bay đã bay qua không phận của các nước Thái Lan, Lào, Việt Nam, Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan rồi đến Nhật Bản.
Cha đến Nhật Bản. Máy bay của Đức Thánh Cha đã đến sân bay Tokyo Haneda lúc 17 giờ 40 phút giờ địa phương, tức là 15 giờ 40 phút giờ Việt Nam. Nghi thức đón tiếp đã diễn ra tại sân bay trong khoảng 20 phút. Sau đó, Đức Thánh Cha đến Tòa Sứ Thần cách sân bay 20 km để chuẩn bị gặp các giám mục Nhật Bản và nghỉ đêm tại đây. Sau nghi thức đón tiếp, từ phi trường Tokyo, Đức Thánh Cha đi thẳng đến Tòa Khâm Sứ. Tòa Khâm Sứ Tokyo nằm ở quận Chiyoda, trong cùng một khu vực có nhiều văn phòng thương mại và ngoại giao. Tòa nhà được xây theo kiểu hiện đại và có một công viên lớn bao quanh. Hội đồng giám mục Nhật Bản gồm các giám mục của 3 tổng giáo phận và 13 giáo phận, được thành lập vào năm 1941 như Tổ chức Công giáo Nhật Bản. Năm 1945 đã trở thành Liên đoàn Công giáo Liên giáo phận, và sau đó vào năm 1952 chính thức có tên gọi Hội đồng Giám mục Nhật Bản. Chủ tịch của Hội đồng Giám mục là Đức Cha Joseph Mitsuaki Takami, Tổng giám mục Nagasaki. Khi đến nơi, vào lúc 18:30, Đức Thánh Cha được một nhóm 200 tín hữu đón tiếp. Tại đây, sau lời chào ngắn của Đức Cha, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Thánh Cha có bài diễn văn dành cho các giám mục.
Trước hết, Đức Thánh Cha nói về tình cảm cá nhân của Ngài đối với Nhật Bản. Đức Thánh Cha cho biết, khi còn trẻ, Ngài đã nghe nói nhiều về vùng đất này và đem lòng yêu mến. Ước muốn ra đi truyền giáo luôn ấp ủ trong tôi, chỉ đợi ngày thực hiện. Và hôm nay, Chúa đã cho tôi cơ hội ở giữa anh em như một người hành hương truyền giáo theo bước chân của các vị truyền giáo vĩ đại. Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Francisco Xavier cách đây 470 năm đã tới đây, đánh dấu sự khởi đầu công cuộc loan báo tin mừng. Tiếp đến, Thánh Paulo Miki cùng các bạn từ đạo và chân phước Justo Takayama Ukon. Chính việc dâng hiến của các thánh đã làm cho đức tin của các tín hữu kiên vững, giúp cộng đoàn Kitô giáo nhỏ bé phát triển, củng cố và sinh hoa trái. Điều này được minh chứng rõ nhất nơi các Kitô hữu hẩm trú ở khu vực Nagasaki. Những người đã giữ đức tin qua nhiều thế hệ chỉ nhờ bí tích rửa tội, cầu nguyện và giáo lý. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến khẩu hiệu của chuyến tông du, bảo vệ mọi sự sống. Khẩu hiệu này cũng có thể tượng trưng cho thừa tác vụ giám mục của chúng ta. Từ dân của mình, giám mục được Chúa kêu gọi và rồi để được trao lại cho dân chúng một mục tử có khả năng bảo vệ mọi sự sống. Đức Thánh Cha giải thích thêm. Bảo vệ mọi sự sống có nghĩa là trước hết, có một ánh mắt chiêm nghiệm có khả năng yêu thương cuộc sống của tất cả những người được giao phó cho anh em, để nhận ra, trước hết, đó là một món quà của Chúa. Bảo vệ mọi sự sống và loan báo tin mừng không phải là hai điều riêng biệt hay đối lập nhau. Chúng ta biết rằng, ở Nhật Bản, xã hội rất nhỏ bé và người Công giáo chỉ là thiểu số, nhưng điều này không làm giảm lòng nhiệt thành dấn thân chuyển giáo của anh em. Lòng hiếu khách và quan tâm mà anh em đã có đối với nhiều công dân nước ngoài, không chỉ như một việc làm chứng cho tin mừng trong xã hội Nhật Bản mà còn minh chứng cho tính phổ quát của giáo hội. Nó tỏ cho thấy sự hợp nhất của chúng ta với Chúa Kitô đấng mạnh hơn bất kỳ sự ràng buộc hay bản sắc nào khác và có thể đạt được. Vì thế, tôi khuyến khích anh em luôn nỗ lực làm cho cộng đoàn Công giáo ở Nhật Bản biết làm chứng cho tin mừng giữa lòng xã hội. Hoạt động tông đồ giáo dục của giáo hội Nhật được đánh giá cao, đại diện cho một nguồn lực lớn công cuộc truyền giáo và thể hiện sự cam kết với các dòng chảy trí tuệ và văn hóa rộng lớn.
Đề cập đến thực trạng xã hội Nhật, Đức Thánh Cha nói, chúng ta biết, thực tế có một số tai họa đang đe dọa cuộc sống của một số người trong cộng đoàn anh em do cô đơn, tuyệt vọng. Việc gia tăng số vụ tự tử tại các thành phố đang tạo ra các loại tâm bệnh và mất định hướng tâm linh mới. Những điều này trước tiên ảnh hưởng đến những người trẻ. Xin anh em chú ý đặc biệt đến họ và nhu cầu của họ, cố gắng tạo ra những không gian, trong đó văn hóa hiệu quả và thành công có thể mở ra văn hóa của một tình yêu tự do và vị tha. Có thể cung cấp cho mọi người khả năng có một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Với lòng nhiệt thành, những ý tưởng và năng lượng mà anh em có thể trao ban, cũng như với việc đào tạo và sự đồng hành tốt, những người trẻ của anh em có thể là một nguồn hy vọng quan trọng cho các đồng nghiệp của họ và làm chứng sống bác ái Kitô. Tôi biết lúa chín thì nhiều mà thợ thì ít, vì vậy tôi khuyến khích anh em tìm kiếm, nuôi dưỡng và phát triển một sứ vụ có khả năng liên quan đến các gia đình và thúc đẩy một việc đào tạo có khả năng tiếp cận mọi người ở nơi họ sống. Điểm khởi đầu cho mọi hoạt động tông đồ đến từ nơi mọi người tìm thấy chính họ, với thói quen và nghề nghiệp của họ. Ở đó, chúng ta phải đạt đến linh hồn của các thành phố, nơi làm việc, của các trường đại học để đồng hành với các tín hữu được giao phó cho chúng ta với tin mừng về lòng trắc ẩn và lòng thương xót. Sau buổi nói chuyện với Hội đồng Giám mục Nhật Bản, Đức Thánh Cha dùng cơm tối với các giám mục cũng tại tòa khâm sứ.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Suy tư bình luận. Người già thành phần sẽ bị gạt sang bên lề trong đời sống xã hội hiện đại của Trần Bá.
Có một hiện tượng rất phổ biến ở người già, đó là họ nói rất nhiều. Chúng ta thường chỉ nghĩ đến việc họ bị lẫn, bị lầm cẩm hay thích hồi tưởng quá khứ, khiến họ thường xuyên nhắc lại những câu chuyện còn lại trong trí nhớ một cách nhàm chán. Tuy nhiên, thiết tưởng còn có một nguyên nhân rất căn bản khác của hiện tượng này, đó là họ thấy mình không được chú ý, không được người khác hiểu và thấy mình bị gạt ra khỏi các sinh hoạt chung. Chính điều này khiến người già thấy họ bị lạc lõng trong xã hội, thậm chí ngay cả trong gia đình mình. Con người từ bản chất mang tính tương quan, nên bất cứ ai thấy mình thiếu môi trường sống tương quan đều có khuynh hướng tìm cách kết nối với người khác. Ở trường hợp của người già, nhu cầu này rất cao, vì những lý do hiện sinh gắn liền với giai đoạn đặc biệt này ở trong cuộc đời. Vì lẽ đó, tương tự như trẻ con, người già thường nói rất nhiều để mong được người ta chú ý tới. Trong xã hội hiện đại, tính dễ tổn thương này của người già càng lớn hơn nữa vì những chuyển động và thay đổi diễn ra nhanh chóng ở mọi khía cạnh ở trong đời sống. Khi một hệ thống chuyển động mạnh, sẽ có những thành phần nhất định bị văng ra ngoài, mà thành phần dễ thấy nhất chính là người già. Để tìm hiểu mức độ bị gạt ra rìa đó, chúng ta có thể suy xét đến những vấn đề sau liên quan đến người già trong thời đại hôm nay, nhất là trong xã hội Việt Nam. Điều đầu tiên là người già và người trẻ khó hiểu được nhau. Tỷ như, mấy cô cậu học trò có thể ngạc nhiên khi thấy người ông, người bà của mình phải bỏ ra hàng giờ đồng hồ cầm cùi viết thư tay và gửi bưu điện, thay vì chỉ cần ngồi lại trước máy tính gõ vài phút là xong. Và ngược lại, các ông bà lớn tuổi cũng không hình dung được lý do tại sao người ta lại có thể làm những chương trình trên TV kiểu như hôn nhau để hẹn hò cho giới trẻ xem, hay họ cũng không tưởng tượng được làm sao mà bọn trẻ có thể đọc, hiểu và nhắn tin cho nhau bằng những thứ ký hiệu chẳng phải là con chữ bình thường. Tất nhiên, thời đại nào cũng có vấn đề về cách biệt suy nghĩ giữa người già và người trẻ. Tuy nhiên, trong thời đại hôm nay, khoảng cách của sự khác biệt này ngày càng lớn hơn. Lý do là, ngoài những nguyên nhân khá tự nhiên như đã có từ trước đến giờ, hiện còn có nguyên nhân từ lối sống công nghệ của người trẻ, trong đó mọi thứ diễn ra và thay đổi rất nhanh. Trong khi người già không đủ mức độ nhạy bén và năng động để có thể tiếp cận và thích ứng với lối sống này. Thứ nữa, cơ cấu của gia đình trẻ cũng đang thay đổi. Hiện nay, hình thức gia đình tam hoặc tứ đại đồng đường không còn tồn tại nhiều, mà thay vào đó là gia đình hạt nhân. Số con trong các gia đình cũng đang ngày càng suy giảm mạnh hơn so với các thế hệ trước. Sự thu hẹp quy mô và cấu trúc của gia đình như thế sẽ ảnh hưởng đến tất cả mọi thành phần ở trong gia đình. Nhưng người già chính là đối tượng chịu tác động một cách đặc biệt. Trong cơ cấu này, người già không còn vai trò là nền tảng định hướng của gia đình như trong truyền thống nữa. Thêm vào đó, lối sống hiện đại đang chi phối sự gắn kết giữa người trẻ và người già. Nhịp sống công nghiệp hóa khiến người trẻ dành chủ yếu thời gian và sức lực cho công việc. Tất cả những gì tích cực và chất lượng đã được dành hết cho công sở rồi. Vì vậy, năng lượng tiêu cực thường phát ra trong thời gian họ ở nhà. Bên cạnh công việc, rất nhiều thứ khác cũng đang chi phối tâm trí của con người hiện đại, khiến họ trở về nhà trong tâm trạng mỏi mệt và căng thẳng. Chính vì vậy, rất nhiều người không còn khả năng quan tâm và đối xử cách nhẹ nhàng với những người ở trong gia đình, nhất là với người già, những người thường dễ gây khó chịu vì nếp sống cũ của họ. Cuối cùng, những quan niệm mới về lối sống gia đình, nhất là trong thời đại hội nhập văn hóa, đang khiến cho một khoảng cách giữa thế hệ trẻ và thế hệ già ngày một xa hơn. Ví dụ, nếu như trước kia, việc nuôi dạy một đứa trẻ là công việc chung dành cho mọi người trong gia đình, trong đó, đóng góp của ông bà được xem như một phần đặc biệt, thì ngày nay, nhiều ông bà không còn được trao cơ hội này nữa. Thậm chí có người còn không được phép tiếp xúc, chăm sóc con cái hay cháu chắt. Lý do là vì quan điểm giáo dục của cha mẹ trẻ rất khác biệt so với thế hệ ông bà. Điều này đặc biệt nghiêm trọng với trường hợp những người già ở miền quê và con cháu sống ở thành thị. Trước kia, các gia đình trẻ thường hay đưa con cái về sống với ông bà ở trong quê trong các dịp hè hoặc lễ lạc, để cho bọn trẻ được hòa mình vào bầu khí thôn dã cũng như được ông bà chăm sóc nuôi nấng. Nhưng hiện nay, một phần vì tụi nhỏ phải học như chính khóa ngay trong mùa hè, một phần vì bố mẹ cũng không muốn con cái tiếp xúc với lối giáo dục xưa cũ của ông bà, nên chẳng mấy ai làm như thế nữa. Kết quả là tương quan giữa ông bà với gia đình trẻ, đặc biệt là với cháu chắt, ngày càng bị cách xa hơn. Nói như thế không phải để lên án người trẻ nói chung và các gia đình trẻ nói riêng, vì những thay đổi đó diễn ra theo chuyển động chung của cả xã hội, của cả thời đại. Có những thay đổi dường như tất yếu phải diễn ra ngoài ý muốn chủ quan của một cá nhân. Hơn nữa, không hẳn tất cả những thay đổi đó đều mang tính tiêu cực. Vì vậy, người già cũng không thể đòi hỏi người trẻ đáp ứng hết mọi mong muốn chủ quan của mình. Tuy nhiên, phía người trẻ phải ý thức về những khác biệt và những thay đổi, và phải tìm cách hội nhất hết mức có thể những giá trị căn bản vào những chuyển biến đó, để những người lớn tuổi, những người xứng đáng được nhận sự tôn trọng và chú tâm của toàn xã hội, không bị gạt ra bên lề. Trong nỗ lực này, có hai nhu cầu chính đáng sau của người già cần được để ý đến. Thứ nhất, nhu cầu tiếp xúc với con cháu. Theo lẽ thường, mong ước bảo toàn sự sống là điều ăn sâu nơi tâm thức của con người. Chính qua con cái, cha mẹ thấy cái chết của mình còn để lại một cánh cửa mở và cuộc sống của mình còn được nối tiếp. Vì vậy, đối với các bậc cha mẹ, nhìn thấy con cháu chính là nhìn thấy sự nối dài của đời mình, là di sản để dành của bản thân. Theo nghĩa đó, niềm hạnh phúc hàng đầu của người già là được chứng kiến sự trưởng thành và phát triển của con cháu mình và có cơ hội chăm sóc đụng chạm vào tiến trình phát triển đó. Vì thế, có lẽ cách báo hiếu đẹp nhất của người trẻ là hãy để cho các ông bà, các cha mẹ có nhiều cơ hội được gặp gỡ, được tiếp xúc và chăm sóc mình, nhất là chăm sóc các cháu nhỏ. Đó là niềm an ủi lớn lao của họ, nhất là trong giai đoạn tuổi già, vốn là thời gian dễ bị tổn thương về mặt tâm lý. Thứ hai, hãy để người già có cơ hội làm việc nếu sức khỏe thể lý và tâm lý của họ còn cho phép. Có lẽ một trong những sầu khổ lớn nhất của con người là cảm giác thấy mình vô dụng. Cách này hay cách khác, con người luôn muốn mình có sự hữu ích, có những đóng góp nào đó và được người khác công nhận những công trạng nhất định. Nếu không còn cảm nhận được sự có ích của mình, người ta thấy mình chẳng còn nhiều lý do để tồn tại nữa. Sự trống trải này chính là thứ khủng hoảng mà người già dễ gặp phải nhất. Chính vì vậy, nhiều người già dễ bị suy sụp sức khỏe một thời gian rất ngắn sau khi bị cho nghỉ hưu. Rất tiếc là nhiều người trẻ lại không ý thức được nguy cơ này. Hơn thế, vì những lý do rất tốt lành, những người trẻ cho rằng người già cần được nghỉ ngơi hoàn toàn, nên họ cắt hết tất cả công việc của cha mẹ lớn tuổi nói riêng và của người già nói chung. Họ cũng không ngờ rằng chính mình đang góp phần lớn vào khủng hoảng của các bậc cao niên. Vì vậy, người trẻ hãy cố gắng tạo những không gian và cơ hội nhất định cho người già được đóng góp công sức tùy theo hoàn cảnh và điều kiện sức khỏe của họ cho phép. Trong lời tựa cho quyển sách Chia sẻ sự khôn ngoan của thời đại, Đức Giáo hoàng Francisco nhấn mạnh rằng sự khôn ngoan, kinh nghiệm và hiểu biết của người già chính là những đóng góp trụ cột cho xã hội, và người trẻ cần phải bén rễ sâu vào trong truyền thống khôn ngoan đó của cha ông bằng cách thắt chặt hơn tương quan với người già. Rõ ràng, từ phạm vi cá nhân cho tới tầm mức xã hội, chúng ta không thể triển nở trong hiện tại, cũng như khó có thể tìm được phương hướng đúng đắn cho tương lai nếu chúng ta bị cắt đứt khỏi cội nguồn của mình. Kinh Thánh cũng diễn tả, tuổi già là biểu tượng cho vĩnh cửu. Thiên Chúa, đấng vĩnh cửu, đã hiện ra với Daniel dưới hình dáng một vị kỳ lão. Sách Khải Huyền cũng nhắc đến 24 vị kỳ lão, biểu trưng cho triều đình của Thiên Chúa, hằng ca hát người khen vinh quang Ngài đến muôn đời. Theo nghĩa đó, hướng về người già cũng là hướng về mầu nhiệm cuộc sống và mầu nhiệm nước trời. Vì thế, thiết nghĩ lời dạy sau của Tông huấn Christus Vivit thật quan trọng, nhất là trong thời đại hôm nay. Người trẻ và người già cùng nhau bén rễ sâu trong hiện tại, để từ đó thăm lại quá khứ và hướng đến tương lai. Thăm lại quá khứ để học từ lịch sử và chữa lành những vết thương. Hướng đến tương lai để nuôi dưỡng lòng nhiệt thành, làm cho những giấc mơ nảy mầm, hồi sinh những lời tiên tri, khiến hy vọng nở hoa. Bằng cách này, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, sưởi ấm tâm hồn nhau, gây hứng khởi cho tâm trí của nhau bằng ánh sáng tin mừng và ban cho đôi tay chúng ta sức mạnh mới.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Linh mục Giuse Phạm Quốc Văn chia sẻ lời Chúa Chúa Nhật 34 thường niên.
Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống vào Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Chúa Nhật thứ 34 thường niên. Hôm nay giáo hội long trọng mừng kính lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ. Những gì chúng ta suy niệm hôm nay hướng tầm mắt tâm hồn của chúng ta về Chúa Kitô là vua của vũ trụ, là vua của mỗi người chúng ta. Tôi nhớ đến một câu chuyện khá quen thuộc. Aha, hoàng đế cởi chuồng. Aha, hoàng đế cởi chuồng là câu chuyện cổ tích của nhà văn Đan Mạch Andersen. Câu chuyện còn được biết đến với tựa đề Lão vua ngốc và hai chàng ăn trộm, hay là một tựa đề khác, Bộ quần áo mới của hoàng đế. Câu chuyện cho thấy sự hậm hĩnh của ông vua chỉ thích nghe những lời tán tụng ngọt ngào. Đồng thời, tác giả cũng phơi bày cho thấy sự giả trá, xu nịnh của đám thần dân ô hợp. Rốt cuộc là một trận cười ra nước mắt trước cảnh hoàng đế chễm chệ thiết triều trong tư thế không một mảnh vải che thân. Thưa quý ông bà anh chị em, Aha, hoàng đế cởi chuồng là câu chuyện trào phúng, câu chuyện răn đời. Còn sự kiện Đức Giêsu chết trần trụi trên thập giá lại là câu chuyện lịch sử, câu chuyện của niềm tin, câu chuyện có thật. Kết thúc năm phụng vụ, xã hội nhắc lại cho con cái của mình giây phút chấm dứt, giây phút vũ trụ đạt đến cùng đích của mình là chính Thiên Chúa, giây phút Chúa Giêsu trở lại trong vinh quang. Phụng vụ hướng tầm mắt và tâm trí chúng ta chiêm ngắm hình ảnh của Đức Kitô Vua Vũ Trụ, đấng đã nhập thể làm người trong dòng lịch sử dân tộc Do Thái, đã lớn lên trên giải đất được dệt bằng giao ước cứu độ, đã bôn ba khắp nơi để loan báo tin mừng, đã thiết lập vương quốc của Thiên Chúa, đã yêu thương con người đến cùng và đã chấp nhận cái chết nhục nhằn tủi hổ trên thập giá. Trong cái chết thương đau này của Chúa Kitô, hai sự thật được phơi bày: tình yêu và sự phản trắc. Tình yêu, có một tình yêu mang tên gọi Giê-xu, tình yêu mang hình hài thập giá, tình yêu đong đầy sự hy sinh, bao dung và tha thứ, tình yêu trao ban đến giọt máu và giọt nước cuối cùng, tình yêu của vua Kitô bày tỏ trong sự trần trụi và khốc liệt của cái chết, tình yêu của vua Kitô bày tỏ qua lưỡi đồng đâm thấu trái tim, tình yêu của vua Kitô bày tỏ trong sự nhục nhằn tủi hổ. Đức Kitô là vua, một vị vua không ngai vàng, không mũ áo cân đai, không dính bén dù mảy may một chút vinh quang trần thế. Vua Kitô chỉ có yêu thương đến tận cùng và hiến dâng trọn vẹn vì vâng phục thánh ý Chúa Cha và vì ơn cứu độ của con người, ơn cứu độ của bạn và của tôi. Sự thật thứ hai là sự phản trắc. Bên cạnh bức tranh sáng ngời về tình yêu của vua Kitô là bức màn đen tối bao trùm sự phản trắc của con người. Chứng kiến cảnh Đức Giê-xu bị đóng đinh trên thập giá, dân chúng nhạo cười, binh lính chế giễu, tên trộm cùng bị đóng đinh cũng xỉ nhục và thách thức Chúa, Đức Giê-xu vẫn thinh lặng. Sự thinh lặng thẳm sâu làm lộ ra sự tráo trở của con người và làm toát lên vương vị của vua Kitô là tình yêu và hy sinh chứ không phải quyền lực và thống trị. Xuyên qua lịch sử, đã có hàng ngàn hàng triệu người chết cho vua của họ, nhưng Chúa Giê-xu lại là một vị vua chết cho thần dân của mình. Ngài đã chết cho chúng ta, Ngài chết cho bạn và cho tôi. Ngài chấp nhận bị đóng đinh và thập giá như một sự vâng phục tuyệt đối thánh ý của Chúa Cha. Hôm nay khi cử hành phụng vụ lễ Chúa Kitô, vua vũ trụ, xin cho mỗi người chúng ta nhận ra tình yêu của đấng đã chết vì chúng ta. Quả vậy, chính thầy Chí Thánh đã dạy chúng ta rằng không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chỉ có một dòng tình yêu duy nhất, luôn luôn luân chuyển và sinh động. Như cha đã yêu thầy, thầy cũng yêu anh em. Và một khi đón nhận được tình yêu đó đến phiên mình, chúng ta đừng quên, như thầy đã yêu anh em cũng phải yêu thương nhau. Dòng tình yêu này xuất phát từ Chúa Cha và luân chuyển khắp thế giới, cho mọi thời, mọi nơi. Nơi nào thiếu vắng tình yêu, nơi đó sẽ trở nên khô cằn, sỏi đá, tù túng và tăm tối. Yêu thương sẽ làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên thừa đất màu mỡ phì nhiêu, sẽ giải thoát chúng ta khỏi cảnh tù túng, ngột ngạt, ích kỷ, thờ ơ hay phản trắc. Thế giới hôm nay đói khát một tình yêu đích thực, là môn đệ của Đức Kitô, là thần dân trong vương quốc của Ngài. Chúng ta được mời gọi trở nên chứng nhân tình yêu. Trong Chúa Kitô, chúng ta hãy cảm tạ Chúa Cha, đấng đã làm cho chúng ta trở nên chung hưởng phần gia nghiệp của dân thánh trong cõi đầy ánh sáng, người đã giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tối tăm và đưa vào vương quốc thánh tử chí ái. Trong thánh tử, ta được ơn cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi. Amen.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.